SBS Việt ngữ.
Và bây giờ Xuân Ngọc cùng Việt Hoàng trở lại với quý vị trong tạp chí thể thao của SBS Radio hàng tuần. Và tối nay trong chương trình không thể thiếu trận siêu cúp các câu lạc bộ khu vực châu Âu. Và tất nhiên bóng đá châu Âu bắt đầu quay trở lại thì cũng không thiếu những bất ngờ và đặc biệt hơn những bước chuẩn bị cho mùa giải mới của A-League. Như thường lệ có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Và tôi vừa mới nhắc tới siêu cúp châu Âu, các câu lạc bộ có lẽ là một trong những tâm điểm của tuần này. Tất nhiên chúng ta còn một vài trận cầu đinh nữa tại EPL, nhưng trước hết có lẽ là nhìn lại một đôi nét về trận đấu có vẻ như khốc liệt ở những hiệp đấu chính thưa anh.
Vâng, cái trận tranh siêu cúp diễn ra vào rạng sáng ngày thứ năm của Úc tuần trước. Trận đấu giữa câu lạc bộ giành chức vô địch của giải Champions League trong mùa giải năm ngoái và câu lạc bộ giành chức vô địch của cúp UEFA, và hai đội bóng này đều đến từ Anh, và đó là Liverpool và Chelsea. Thì đây là hai đội bóng cũng không lạ lẫm gì nhau, và đây cũng là lần đầu tiên để giúp cho hai huấn luyện viên là Jurgen Klopp của Liverpool và Frank Lampard có thể giành được cái danh hiệu siêu cúp châu Âu lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Và trận đấu có thể nói là hai đội bóng rõ ràng là rất là hiểu nhau, bởi vì họ đã từng thi đấu với nhau rất là nhiều ở giải Ngoại hạng Anh, và họ cũng không lạ lẫm gì nhau. Và dấu hỏi đặt ra trong trận đấu này là liệu Frank Lampard có tiếp tục sử dụng một cái đội hình trẻ của Chelsea hay không, khi mà đội hình này là đội hình trẻ mà ông đưa ra vào cuối tuần trước đã để thua Manchester United với tỷ số là 4-0. Còn Liverpool thì liệu Liverpool có thi đấu với đội hình mạnh nhất hay không? Trong cái trận siêu cúp diễn ra thì đã cho thấy cả hai huấn luyện viên đều tự tin với đội hình của mình, khi mà Jurgen Klopp đã sử dụng những ngôi sao sáng của mình, Frank Lampard đã kết hợp nhiều hơn giữa kinh nghiệm và các cầu thủ trẻ. Thế nhưng mà các cầu thủ trẻ của Chelsea, đặc biệt là Mason Mount, vẫn tiếp tục được thi đấu. Và trận đấu có thể nói là diễn ra rất là đẹp mắt và cân bằng. Sau 120 phút thi đấu thì hai đội hòa nhau với tỷ số là 2-2, và họ phải phân định thắng thua trên chấm 11m. Và ở trong loạt luân lưu 11m thì thủ môn của Liverpool là Adrian đã trở thành người hùng khi mà anh cứu được kết quả sút phạt cuối cùng của Chelsea, và Liverpool giành chiến thắng với tỷ số là 5-4, và qua đó là giành chiếc siêu cúp châu Âu trong mùa giải năm nay. Cái điều đáng nói ở đây là người hùng của Liverpool là Adrian. Cầu thủ này thì chỉ 9 ngày trước đó đã bị West Ham sa thải và anh không còn một câu lạc bộ nào khác. Thế nhưng mà chấn thương đến với những cái cầu thủ của thủ môn của Liverpool, trong đó có thủ môn chính là Alisson Becker, đã khiến cho Liverpool thiếu cái vị trí thủ môn này, và ngay lập tức họ tìm ra một người mới mà chưa có công việc, đó là Adrian. Và Adrian đã ngay lập tức trở thành người hùng trong cái trận đấu thứ hai mà anh có mặt cho Liverpool. Và đây có thể nói là một cái kết cục rất là có hậu với Adrian. Và có thể thấy trong thể thao thì không có gì là không thể xảy ra, khi mà chỉ có 9 ngày trước thì có thể nói Adrian là một người không có công việc. Thế nhưng mà 9 ngày sau thì anh đã trở thành người hùng của đương kim vô địch châu Âu.
Vâng, và trong khi đó thì giải Ngoại hạng Anh, vòng đấu vừa qua, vòng đấu thứ 2 cũng hé lộ một số những cái điểm rất là thú vị. Tất nhiên cũng vẫn liên quan tới các ông lớn của giải đấu này thôi, Liverpool, Chelsea, nhưng mà ít nhiều cũng bắt đầu tạo ra cái sự cạnh tranh khốc liệt thưa anh.
Vâng, nói tiếp về phần Liverpool, tức là sau khi chiến thắng ở cúp siêu cúp châu Âu thì họ quay trở về giải Ngoại hạng Anh và thi đấu làm khách trên sân của Southampton. Và trong trận đấu này thì Liverpool tiếp tục thi đấu rất là hay ở trên hàng công, và đặc biệt là ngôi sao tiền đạo Sadio Mane, và họ đã dẫn trước với tỷ số là 2-0. Thế nhưng mà người hùng trong cái trận chung kết siêu cúp châu Âu của họ là Adrian đã mắc một lỗi rất là ngớ ngẩn ở những cái phút cuối trận, và anh đã bàn bóng trực tiếp vào cầu thủ tiền đạo của Southampton, và cầu thủ tiền đạo này đã có một cái cơ hội ghi bàn rất là dễ dàng. Thế nhưng dù sao đi nữa thì Liverpool vẫn giữ được thế trận và giành chiến thắng với tỷ số là 2-1, và họ đã giành được hai chiến thắng trong hai trận đấu. Arsenal cũng tiếp tục thi đấu khởi sắc khi mà họ cũng giành chiến thắng thứ hai liên tiếp trong mùa giải mới, với chiến thắng 2-1 khá là vất vả trước Burnley ngay trên sân nhà. Thế nhưng dù sao đi nữa thì Arsenal cũng đã giành được trọn vẹn 6 điểm trong hai vòng đấu đầu tiên. Trận cầu tâm điểm của vòng vừa rồi của giải EPL đó chính là trận cuộc đọ sức giữa Manchester City và Tottenham Hotspur trên sân Etihad Stadium. Và có thể nói trận đấu này quả là không ngoa khi là cuộc chạm trán giữa hai ông lớn, khi mà cả hai đội bóng đều tung ra đội hình mạnh nhất, và có thể nói là một bữa tiệc bóng đá khi mà Manchester City tiếp tục cho thấy một cái lối đá đẹp mắt và hiệu quả. và họ vươn lên dẫn trước với tỷ số là 1-0 rồi 2-1. Thế nhưng mà Tottenham thì cũng cho thấy rằng là họ có đầy đủ lực lượng để có thể thi đấu với các ông lớn ở trong những trận đấu lớn, và họ đã liên tục gỡ hòa với tỷ số là 1-1 rồi 2-2. Điều đáng nói ở đây là ở phút cuối cùng của trận đấu thì Manchester City tưởng như đã có một bàn thắng ấn định tỷ số là 3-2. Thế nhưng mà sau khi mà VAR xem xét lại thì bàn thắng này đã bị không được công nhận, khi mà trước khi bóng đến chân của tiền đạo Jesus của Manchester City thì đã chạm tay hậu vệ của đội bóng này. Và chính vì thế mà bàn thắng đã được coi là không hợp lệ. Và điều này đã khiến cho các cái cổ động viên cũng như rất là nhiều cầu thủ của Manchester City không bằng lòng. Thế nhưng dù sao đi nữa, và áp dụng với tất cả các đội bóng chứ không chỉ riêng Manchester City, và tất nhiên họ trong cái trận đấu vừa qua thì họ là đội bóng không may khi mà quyết định của VAR đã khiến cho họ mất đi một trận thắng. Tuy nhiên theo tôi nghĩ đây cũng là một cái quyết định công bằng với cả hai đội, và theo tôi nghĩ VAR cũng sẽ làm cho cái trận đấu và đặc biệt là những cái bàn thắng trở nên công bằng hơn.
Vâng, và chúng ta cũng không quên rằng là vòng đấu thứ hai vẫn chưa kết thúc đâu, vẫn còn một trận đấu ở phía trước và cũng sẽ làm người hâm mộ quan tâm một chút đấy khi mà Quỷ Đỏ sẽ ra sân thưa anh.
Vâng, rạng sáng ngày mai thì Manchester United sẽ hành quân tới Wolverhampton để thi đấu cái trận đấu thứ hai. Và đây là trận đấu sân khách đầu tiên trong mùa giải. Và sau chiến thắng với tỷ số là 4-0 trước Chelsea thì rất là nhiều người đã tung hô Manchester United. Thế nhưng mà cũng còn nhiều dấu hỏi được đặt ra đối với đội bóng này. Thì trận đấu ngày mai sẽ là liều thuốc thử đầu tiên bởi vì Wolverhampton, như chúng ta cũng đã nói rất là nhiều, đây là một đội bóng dục tham vọng với một ông chủ sẵn sàng chi hầu bao để xây dựng đội bóng, và họ có kế hoạch 7 năm để vô địch giải EPL. Và chúng ta đây và trong hai mùa giải trở lại đây thì Wolverhampton đã trở thành một đội bóng rất là khó chơi, và đây cũng là một cái cửa ải thử thách không hề dễ dàng với Manchester United. Nên nhiên chúng ta sẽ chờ xem Solskjaer và các cái học trò trẻ của họ sẽ thi đấu như thế nào trên cái chảo lửa của Wolverhampton vào ngày mai. Nhưng điều đáng nói ở đây là Solskjaer đang tin dùng các cái cầu thủ được đào tạo tại học viện của Manchester, và ông chỉ muốn sử dụng những cầu thủ nào muốn khát khao cống hiến, và đặc biệt là có rất là nhiều động lực để thi đấu, để chứng tỏ mình, và ông sẽ chọn loại những cầu thủ mà có thể nói là thiếu đi động lực thi đấu. Và Alexis Sanchez rất là có thể sẽ là ngôi sao tiếp đến của Manchester United sẽ phải rời đội bóng này, khi mà Solskjaer đang chú trọng vào xây dựng một đội bóng trẻ giàu tiềm năng, và có thể là sẽ vô địch giải Ngoại hạng Anh trong khoảng 3-4 năm tới.
Và Solskjaer đang làm cái điều mà tôi tưởng tượng tới ông thầy Alex Ferguson với thế hệ trẻ đã từng tỏa sáng rất sáng trong thập niên 1990 với Solskjaer, với Ryan Giggs, Paul Scholes, David Beckham, và hy vọng rằng cái lò đào tạo rất dồi dào ngôi sao trẻ của MU sẽ làm nên chuyện trong một vài năm tới như bình luận của anh. Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta đến với các câu lạc bộ châu Âu mà một lần nữa có vẻ như cái bóng đen liên quan tới cái tên Neymar vẫn tiếp tục ám ảnh các câu lạc bộ, trong đó thì có Barcelona và PSG, khi mà cả hai câu lạc bộ mở màn cho giải đấu của mình, giải đấu La Liga và giải Pháp đều không được một điểm nào thưa anh.
Vâng, giải Tây Ban Nha và giải của Pháp đều bắt đầu khởi tranh vào trong cuối tuần vừa qua. Thế nhưng mà hai đội bóng là đương kim vô địch của hai giải đấu này, ở mùa giải trước là Barcelona và PSG, thì vẫn chưa chốt được lực lượng của mình, khi mà họ vẫn còn một cầu thủ có thể nói là làm ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của cả hai đội bóng, đó chính là Neymar. Và chính vì thế mà họ trong cái vòng đấu vừa qua thì cả PSG lẫn Barcelona đều thi đấu không được tốt, khi mà Barcelona trong trận đấu mở màn để thua Atlantic Bilbao với tỷ số là 0-1 trên sân khách, và mặc dù Messi không được thi đấu bởi vì là anh vẫn còn đang chưa thực sự có đảm bảo thể lực khi mà mới trở về từ Copa America, mặc dù Antoine Griezmann thi đấu thì nhưng mà anh cũng không giúp cho Barcelona giành được chiến thắng đầu tiên. Còn về phần PSG thì đây có thể nói là vòng đấu thứ hai của giải bóng đá Pháp. Thế nhưng mà Neymar lại tiếp tục không được thi đấu, và trong cái trận đấu mà hành quân đến Rennes trên sân khách thì PSG đã có bàn thắng một tỷ số từ rất là sớm do lỗi của hàng thủ của Rennes. Thế nhưng mà chính bàn thắng sớm đã khiến cho các cầu thủ của PSG thi đấu có thể nói là chềnh màng, và họ để thua với tỷ số chung cuộc là 2-1. Và điều đáng nói ở đây là Rennes là đội bóng có thể nói là khắc tinh của PSG, khi mà ở cái trận đấu chung kết của cúp nước Pháp của giải năm ngoái thì họ cũng giành chiến thắng trước Paris Saint-Germain để khiến cho đội bóng này không thể có được một cú đúp ở giải Pháp. và chúng ta sẽ chờ xem trong tuần tới thì cái thương vụ Neymar sẽ như thế nào. PSG thì không còn mặn mà gì với Neymar mà muốn cầu thủ này ra đi, thế nhưng họ cũng muốn có được một khoản bồi thường hợp lý. Barcelona thì chỉ muốn cho mượn Neymar trong năm nay và sẽ mua được trong năm sau. Thế nhưng mà rất có thể Real cũng sẽ là một đến được bến đỗ của Neymar khi mà PSG cũng mở ngỏ khả năng làm việc với cả Real Madrid. Thế nhưng mà đổi lại thì họ muốn hai cầu thủ của Real Madrid, đó chính là trung vệ Rafael Varane và tiền đạo trẻ Junior Vinicius. Thế nhưng mà Real Madrid thì hiện giờ vẫn còn đang cân nhắc, bởi vì đây là có thể nói là hai trụ cột của đội bóng này. Chúng ta sẽ chờ xem thương vụ Neymar như thế xảy ra như thế nào trong tuần tới, và sẽ là một chuyện rất là đáng vui nếu như mà Neymar sẽ không thể tìm bến đỗ mới và anh đã tiếp tục quay trở lại thi đấu trong mùa áo của PSG trong mùa giải mới.
Vâng, và rất có thể nếu quay trở lại thì lại đánh bóng băng ghế dự bị thôi, bởi vì đến bây giờ thì có vẻ không có một gương mặt nào muốn nhìn thấy Neymar trên sân cả. Khó có thể đưa cầu thủ ra sân bởi có thể nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của các đồng đội khác nữa. Trong lúc mà chúng ta chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra với Neymar với các câu lạc bộ châu Âu khi mà mùa chuyển nhượng vẫn còn đang chuẩn bị chốt cái giai đoạn cuối cùng của mình, thì chúng ta đến với sự chuẩn bị của các câu lạc bộ tại A-League. Có vẻ như là Úc đang có những cái chuyển biến mà rõ ràng ngoài cái sự chuyển biến về số câu lạc bộ ra thì đã xuất hiện một đội bóng mang dáng dấp của một câu lạc bộ từ nước Anh đến, thưa anh.
Mùa giải A-League năm nay sẽ diễn ra vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10, và năm nay sẽ là mùa giải thứ 5 của 15 của giải A-League, và sẽ là mùa giải đầu tiên mà có 11 đội bóng khi mà chúng ta có thêm đội bóng là Western United thi đấu, và Western United sẽ đặt đại bản doanh tại Geelong. Điều là nói ở đây như anh Ngọc nói, các đội bóng đang dục dịch chuẩn bị cho mùa giải mới, thế nhưng có một đội bóng mà dường như đã hoàn chỉnh được đội hình thi đấu của mình, đó chính là Brisbane Roar. Sau những năm thi đấu không thành công thì dường như câu lạc bộ này, và đặc biệt ban lãnh đạo của câu lạc bộ, đang muốn gây dựng lại đội bóng này từ đầu. Và cái vị huấn luyện viên mới của họ là huyền thoại của Liverpool là Robbie Fowler. Huấn luyện viên mới của Brisbane Roar thì ngay lập tức chú trọng vào công việc xây dựng lại đội bóng. Và điều đáng nói ở đây là Robbie Fowler đã đưa về 5 cầu thủ đã từng thi đấu ở những cái giải hạng dưới của Anh, là giải hạng nhất và hạng 2. Và những cầu thủ này thì được rất nhiều người đặt dấu hỏi tại sao lại mua hết tất cả những cầu thủ đã từng thi đấu ở giải Anh, phần lớn là đến từ Anh và Ireland. Thì Robbie Fowler cũng như là Brisbane Roar có nói rằng là họ sẽ đi từng bước, và bước đầu tiên là họ muốn sử dụng những cầu thủ mà đã thông thường là quen với một lối chơi và có thể hiểu được những cái ý đồ chiến thuật của Robbie Fowler. Thế nên là họ không muốn đưa đến những cái cầu thủ đến từ Đông Âu hay là đến từ Nam Mỹ, và họ sẽ tiếp tục cải tạo đội hình từng bước. Thế nhưng mà những cái thay đổi mới của Brisbane Roar dường như đang đem lại những tín hiệu tích cực khi mà trong cái trận đấu ở cái cúp FFA Cup vừa qua thì Brisbane Roar đã giành chiến thắng và loại đương kim vô địch là Sydney FC. Và đây có thể nói là một minh chứng cho thấy rằng là những cái cuộc cách mạng mà Brisbane Roar đang làm có vẻ như đang đi hùng hướng. Thế nhưng mà mùa giải thì cũng còn 2 tháng nữa mới bắt đầu, thế nên là chúng ta sẽ chờ xem những đội bóng khác sẽ củng cố lực lượng của mình như thế nào, và xem mùa giải mới là Brisbane Roar có thực sự là một thế lực mới của giải A-League hay không.
Vâng, và nếu điều đó trở thành sự thật thì ít ra A-League cũng đáng xem hơn đôi chút, chứ không phải chỉ tập trung vào hai trung tâm bóng đá như là ở Melbourne và Sydney trong một vài mùa giải gần đây. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, trong khi đó thì chúng ta cũng không quên rằng một trong những ngôi sao đang nổi rất nhanh trong suốt những tuần vừa qua và ít nhiều nó tạo được một cái dấu ấn cho quần vợt Úc, đó là Ashley Barty. Nhưng mà tuần đấu vừa rồi có vẻ không may mắn cho cô.
Ashley Barty có thể nói là kể từ khi mà cô giành được cái danh hiệu vô địch Pháp mở rộng và đồng thời đã trở thành vận động viên nữ số 1 thế giới, thì đây có thể nói là một cái động viên rất là lớn cho quần vợt của Australia. Thế nhưng mà ở giải Wimbledon cũng như mà ở những cái giải đấu gần đây thì Ashley Barty đã thi đấu không được tốt như mong muốn, và ở trong cái trận bán kết của giải Cincinnati Open Master thì Ashley Barty đã để thua tay vợt Svetlana Kuznetsova đến từ Nga, và với việc mà cô phải dừng chân ở trận bán kết, điều đó đồng nghĩa với việc là cô đã không thể lấy lại cái vị trí số 1 ở quần vợt nữ từ tay của Naomi Osaka. Thế nhưng dù sao đi nữa thì Ashley Barty còn rất là trẻ, và tương lai rộng lớn còn đang ở phía trước mặt của cô, bởi vì chúng ta chỉ cần, bởi vì Ashley Barty chỉ cần lấy những tấm gương những người mà đã có thể nói là cống hiến rất là nhiều trước khi họ đi đến vinh quang, là Simona Halep hay là Angelique Kerber. Đây là những hai tay vợt nở muộn, và cũng phải đến khi mà họ bước sang tuổi gần 30 thì họ mới thực sự giành được những cái danh hiệu và đạt được cái sự chín chắn trong cái lối chơi. Và chúng ta hy vọng rằng là những cái khó khăn hoặc là những cái trận thua sẽ làm cho Ashley Barty mạnh mẽ hơn trong những giải đấu tới, và đặc biệt là giải Mỹ mở rộng, cái giải đấu Grand Slam cuối cùng của năm nay.
Ở hạng mục nam, có lẽ là bình luận viên Việt Hoàng đôi chút quan tâm cái sự nổi lên cũng trong cái tầm dự đoán trong một hai năm nay, đó là Medvedev. Và với cái chiến thắng trước Djokovic thì có vẻ như quần vợt thế giới đang dần dần hé lộ cái gương mặt sẽ kế vị của các ngôi sao hàng đầu, thưa anh.
Vâng, cái tay vợt trẻ mà được mọi người nhắc đến rất là nhiều trong thời gian trước đó chính là Alexander Zverev. Thế nhưng mà Zverev có thể nói là chưa đạt được đến cái kết quả, thì chưa đi đồng hành cùng với tài năng của mình khi mà anh luôn phải dừng chân ở các cái trận tứ kết của các giải Grand Slam. Và thế nhưng mà trong cái trận đấu ở cái giải bán kết của giải Cincinnati Masters ở giải hạng mục nam, thì tay vợt trẻ Medvedev đã giành chiến thắng, lội ngược dòng giành chiến thắng 3-1 trước Djokovic. Và trận thắng này đã khiến cho Djokovic choáng váng, và Djokovic đã nói rằng là anh không hề chơi tệ, anh chơi rất là tốt. Thế nhưng mà Medvedev đã có một sự tự tin và có một cái lối chơi quá hay và hoàn hảo. Và trong cái trận đấu gặp Djokovic thì mặc dù để thua set đầu tiên, thế nhưng ở set thứ hai thì Medvedev đã thi đấu có thể nói là rất là hay. Và điều đang nói ở đây là những cái quả phát của Medvedev, và đặc biệt là những cái lần mà phát bóng lần hai của Medvedev lên tới tốc độ là 205 km/h, và đã khiến cho Djokovic cũng rất là mệt mỏi khi phải trả bóng. Mà chúng ta biết rồi, Djokovic là tay vợt trả bóng hay nhất trong lịch sử tennis của nam. Thế nhưng mà những cú phát bóng có thể nói là như tên bắn của Medvedev đã khiến cho Djokovic rất là mệt mỏi, và anh đã không trụ được và để thua trong trận bán kết. Và sau trận đấu này thì Djokovic còn dành những lời cổ cánh cho Medvedev, và Djokovic nói Medvedev có thể nói là một trong những tay vợt hay nhất hiện nay, và là tay vợt trẻ có thể nói là tài năng nhất hiện nay. Và chúng ta sẽ chờ xem liệu tài năng của tay vợt này có được nở và có được chuyển thành những cái danh hiệu ở trong những cái giải Grand Slam sắp tới hay không. Thế nhưng dù sao đi nữa, có lẽ Medvedev là một tài năng thực sự khi mà thi đấu với những tay vợt lớn, đặc biệt như Djokovic, thì anh không hề nao núng và trung thành với lối chơi của mình.
Vâng, và cũng với thông tin này thì tới đây tạp chí thể thao cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi, và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào quý vị thính giả của SBS Radio.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.